Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày cuộc họp báo trên máy bay từ Maroc về Roma của Đức Thánh Cha Francisco chiều 31 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Bảy trong tuần thứ 4 mùa trẻ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ." Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điều ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy." Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: "Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả." Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên phần đất có đền thờ mộ thánh ở Jerusalem, người ta vẫn còn tranh luận gay gắt, thậm chí còn dùng cả vũ lực để xem phần đất này thuộc về tôn giáo nào, phần đất kia thuộc về tôn giáo nào. Điều ấy quả là đau lòng biết mấy. Trích đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy dân chúng đang bị chia rẽ vì Chúa Giêsu. Bởi giáo huấn của người đi ngược lại những suy tính khôn ngoan của con người và đặt người môn đệ trước những chọn lựa dứt khoát, triệt để vì tin mừng. Để nhận ra Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài, cần có một tâm hồn luôn rộng mở trước chân lý. Phán đoán là một phương tiện cần thiết trong cuộc sống để phân định, nhưng có thể đó cũng là một trở ngại để tiếp cận chân lý vì những định kiến cá nhân. Thật vậy, nước trời sẽ luôn thuộc về những ai có tâm hồn trẻ thơ, luôn biết buông mình trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Quả vậy, vấn đề Giêsu thời nào cũng có. Chưa bao giờ nhân loại đạt được sự đồng thuận trong chân lý về chính người. Khi kết thúc trình thuật, chúng ta thấy rằng tác giả Gioan nói, ai nấy về nhà mình. Cuộc trở về đó có thể có hai thái độ, khăng khăng giữ ý kiến, thay đổi lập trường, chấp nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Cá nhân chúng ta cũng vậy, vấn đề Chúa Giêsu không chỉ xảy ra một lần trong cuộc đời chúng ta. Có lúc chúng ta quan niệm Chúa Giêsu là Chúa để rồi sốt sắng, nhiệt thành. Có lúc chúng ta dửng dưng, nguội lạnh, thậm chí có những lúc chúng ta sống như thể không có Thiên Chúa. Trong những ngày còn lại của mùa chay này, đây là lúc thuận tiện ta trở lại căn phòng nội tâm của mình và đối diện với câu hỏi: đối với tôi, hiện giờ Chúa Kitô là ai? Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống theo chân lý mà không sợ hãi hay chịu lung lạc bởi dư luận. Xin cho chúng con được chịu đau khổ với Ngài, ngõ hầu cùng được hưởng phúc vinh quang với Ngài. Amen.
Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết không, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi chính bản thân mình. Để yêu mến Chúa làm mọi sự vì Chúa, để biết tán thương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hạ, biết hạm mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. biết tự hào, biết ham mình và cung quý Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Để yêu mến Chúa làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hào, biết ham mình và cung quý Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các ký giả Công giáo và Tin lành Đức. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các ký giả Đức bênh vực sự sống, các quyền con người và chống lại những tin tức giả. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 4 tháng 4 vừa qua dành cho phái đoàn 30 ký giả Công giáo và Tin lành Đức dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và Đức giám mục Tin lành Henrik Ben Fogstrom. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng cuộc gặp gỡ của anh chị em nói lên cuộc đối thoại sinh động giữa các giáo hội Kitô và đài truyền thanh truyền hình công cộng của Đức. Việc trao đổi sinh ra cảm thông, mở rộng những chân trời và nó tạo nên những không gian để trao đổi tin tức, ý kiến và phân tích tự do và cởi mở. Tôi khích lệ anh chị em trong sự dấn thân phục vụ, hãy làm sao để có những sự kiện thay vì tin giả, có sự khách quan thay vì những chủ quan, tìm kiếm sự chính xác thay vì những tựa đề phỏng chừng. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, từ ít lâu nay có một sự chuyển biến đáng lo ngại trên thế giới. Việc phản đối quyền sống, sự lan tràn trợ tử làm cho chết êm dịu, phủ nhận sự bình đẳng xã hội, thiếu hội nhập, vi phạm nhân phẩm và tự do lương tâm. Trong bối cảnh đó, các phương tiện truyền thông công cộng có trách nhiệm quyết liệt đưa ra lập trường bênh vực thiện ích quý giá là tự do của con người. Vì giáo hội được ủy thác một sứ mạng của Chúa Kitô vẫn đã đến giữa nhân loại để họ được sống và sống dồi dào. Tin Palestine. Đại sứ Palestine đề cao sự tăng cường quan hệ Vatican và Ả Rập. Đại sứ Palestine cạnh Tòa Thánh, ông Isra Kasisi, cho rằng đứng trước chính sách của Hoa Kỳ về thành Jerusalem, những quan hệ giữa Vatican với thế giới Ả Rập trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong một bài đăng trên trang mạng Abuna của Công giáo nói tiếng Ả Rập, trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Maroc vào cuối tháng 3 vừa qua, đại sứ của Palestine khẳng định rằng, cùng nhau chúng ta có thể làm nổi bật sứ điệp tình thương và bao dung của các tôn giáo chúng ta. Các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại các nước Ả Rập nhấn mạnh cuộc đối thoại liên tôn để phụng sự hòa bình. Ngay từ đầu triều đại Giáo Hoàng của Ngài, Đức Francisco đã nhận thức rằng việc kiến tạo những cây cầu giữa Đông và Tây và nỗ lực vượt thắng sự ác chính là nghĩa vụ chính yếu của Ngài. Và Palestine như một cổng lịch sử giữa Đông và Tây là một phần chính yếu trong sứ mạng này. Trong bài báo, đại sứ Kazisti trách cứ Israel với những tuyên bố về Jerusalem như là thành chỉ thuộc về người Do Thái, đang tạo nên những vùng đất màu mỡ cho trào lưu cực đoan. Đối lại, sứ điệp của Palestine là lời mạnh mẽ kêu gọi công lý vang dội nơi những người tin rằng tôn giáo là khí cụ của tình thương và an bình. Sau cùng, đại sứ Palestine kêu gọi tăng cường cuộc đối thoại giữa thế giới Ả Rập và Tòa Thánh như dấu chỉ hiệp nhất để đạt đến một nền hòa bình công chính và lâu bền. Hòa bình này phải xuất phát từ Jerusalem. Tin giáo phận Xuân Lộc.
danh nhân tiểu hương công giáo giáo phận Xuân Lộc tĩnh tâm mùa chay. Sáng Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua, gần 600 doanh nhân tiểu thương công giáo của giáo phận Xuân Lộc đã về tòa giám mục Xuân Lộc để tham dự buổi tĩnh tâm mùa chay. Trong số gần 600 tham dự viên, đoàn đông nhất tham dự ngày tĩnh tâm là giáo xứ Kẻ Sạt phố này, có gần 150 người tham dự với sự đồng hành của cha chánh xứ Nam Minh Nguyễn Thành Tiến. Sau những phút khai mạc, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã có ít phút gặp gỡ mọi người trong tâm tình của một vị chủ trăm. Đức cha Giuse nhắc nhở các tiểu thương doanh nhân không chỉ hoạt động công việc của mình như một ngành nghề, nhưng còn phải sống với nghề nghiệp của mình trong một sứ mạng, đó là truyền đạt tình yêu của Thiên Chúa đến với những đối tác, những khách hàng, hay cả những khách hàng khó tính, khó chịu nhất. Bởi vì chính khi họ sống với sứ mạng trao ban tình yêu cho người khác trong hoạt động kinh doanh, là mỗi doanh nhân, tiểu thương đang cộng tác với ơn cứu độ của Chúa, rao giảng tin mừng tình yêu cho người khác, và như thế, họ cũng sẽ được ca ngợi, để thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Thế đó, Đức cha Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân đã trình bày chương trình mục vụ giáo phận 2018-2019, với chủ đề chung, đồng hành với những gia đình đau khổ bằng lòng thương xót. Dẫn chứng từ Tình Thánh, Đức cha Gioan đã giúp mọi người một lần nữa mở ra cái nhìn rộng sâu hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa từ ngàn xưa cho đến nay, từ công trình tạo dựng cho đến khi con Thiên Chúa nhập thể, mang lấy vào thân Ngài những yếu đuối của con người. Từ đó, giải thoát con người khỏi tội lỗi bằng chính cái chết và sự phục sinh của Ngài, đỉnh điểm của lòng thương xót. Và vì thế, việc tiếp nối sống lòng thương xót của Thiên Chúa vào trong mỗi hoàn cảnh sống của người Kitô hữu, cũng như tiếp nối lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco qua năm thánh lòng thương xót, là điều mà quý Đức Cha trong giáo phận mong muốn mọi thành phần con cái trong giáo phận sống và thực thi. Với bài giảng tĩnh tâm dựa vào tin mừng theo Thánh Marco chương 5 câu 1 đến câu 17, cha Giuse Maria Lê Văn Thăng, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình, chánh xứ giáo xứ Phú Trung thuộc tổng giáo phận Sài Gòn, đã mời gọi mọi người cần vấn lại cách kinh doanh, hoạt động, buôn bán trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Cha Giuse gợi ý, họ cần phải để ý, lưu tâm và thực hành sự công bằng, chân thật, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng khi tìm kiếm lợi nhuận. Cha Giuse nói rằng, với Chúa Giêsu, Ngài đã có sự chọn lựa căn bản, lấy con người làm trung tâm cần được bảo vệ và tôn trọng, cho dẫu có những thiệt thòi vật chất giữa một xã hội mà con người luôn mong muốn có được lợi nhuận, bất chấp nhiều thủ đoạn gian dối dẫn đến hàng giả, thực phẩm bẩn, làm hại đến sức khỏe con người. Nguyên do của sự băng hoại về giá trị luân lý của nhiều người trong kinh doanh bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa, đó là sự loại trừ Thiên Chúa, nên con người hướng chiều về tội và trở thành kẻ có tội. Chỉ khi nào con người mở ra tương quan với Thiên Chúa, mở lòng ra với tha nhân, thiên nhiên, con người mới tìm thấy chính mình để phải kinh doanh, buôn bán thế nào để hoàn thành sứ mạng của mình trong chính công việc kinh doanh. Cha giảng tĩnh tâm cũng nhắc lại ý tưởng của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp mùa chay 2019 này, và mời gọi áp dụng các thực hành truyền thống, ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái trong cái nhìn và khía cạnh mới trong chính công việc của họ. Thánh lễ cầu nguyện cho giới doanh nhân và tiểu thương, đặc biệt cho những ai đang thất bại trong kinh doanh, được Đức Cha Chánh Giuse chủ tế vào lúc 11 giờ, cùng với đoàn đồng tế, gồm Đức Cha Phụ tá Gioan và Quý Cha đặc trách. Trong bài giảng thánh lễ, suy niệm từ tin mừng theo Thánh Luca về dụ ngôn người cha nhân hậu, Đức Cha Chánh giáo phận nhắc lại một lần nữa rằng, những doanh nhân, tiểu thương là những người có cơ hội nhiều hơn để thể hiện lòng thương xót, khi mà họ dễ dàng nhận ra nhân viên của mình gặp khó khăn, khi mà khách mua hàng của mình đang nghèo khó, đang gặp đau khổ. Lưu ý đến thái độ của người con cả, không muốn cha tỏ lòng thương xót với đứa em của mình, Đức Cha Giuse mong muốn mọi người hãy nhìn lên Chúa, chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa, để rồi cố gắng sống lòng thương xót với tha nhân, dù người khác không đồng ý, không muốn, không chấp nhận hay phản nàn. Hình ảnh của người con thứ khi đã mất đi tất cả, rơi xuống đáy của sự khốn cùng, bi đát, thì người cha vẫn luôn yêu thương, tha thứ và phục hồi địa vị, tức vị làm con. Tất cả là nhờ vào lòng thương xót của người cha. Đó là niềm hy vọng của con người tội lỗi, bởi tin và mở lòng mình ra cho lòng thương xót của Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, một lần nữa, Đức Cha Giuse đã mời gọi mọi người hãy gieo hạt giống của lòng thương xót vào trong chính công việc của mọi người đang làm, đang buôn bán. Hãy tưới vào trong những mảnh đất là ai đó, là gia đình nào đó, đang gặp khó khăn gian khổ, những giọt nước của lòng thương xót. Để nhờ đó, cả người cho lẫn người nhận đều cảm thấy hạnh phúc, và giáo phận sẽ trở thành thánh địa của lòng thương xót. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc phê bình sự thiếu ý chí chính trị. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza phê bình sự thiếu ý chí chính trị, thiếu mong ước bao quát hơn, thiếu đầu tư tài chính và kỹ thuật để đạt tới một trái đất lành mạnh hơn. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây hôm 29 tháng 3 vừa qua trong bài tham luận tại Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc về khí hậu và sự phát triển dài hạn cho tất cả mọi người, nhóm tại New York trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 vừa qua. Đức Tổng giám mục Auza nhắc lại nhận xét của Đức Thánh Cha Francisco trong diễn văn khi tiếp các tham dự viên hội nghị về các tôn giáo và các mục tiêu của sự phát triển dài hạn, nhóm tại Vatican hôm 8 tháng 3 vừa qua, nói rằng, 3 năm rưỡi sau khi chấp nhận các mục tiêu phát triển dài hạn, chúng ta càng thấy rõ cần phải đẩy mạnh và thích ứng các hoạt động của chúng ta để đáp lại tiếng kêu thích hợp của trái đất cũng như của những người nghèo. Sự quan tâm săn sóc môi trường không những phải chú ý đến căn nhà chung của chúng ta, nhưng còn phải săn sóc các anh chị em của chúng ta ở trong căn nhà chung ấy. Vì thế, cần phải có một lối tiếp cận liên kết khía cạnh luân lý đạo đức với những săn sóc môi trường, đồng thời chiến đấu chống nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, làm sao để cộng đồng được hưởng công ích và thăng tiến tình liên đới giữa các thế hệ. Trong chiều hướng trên đây, Đức Tổng giám mục Auza kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới, làm sao để các thế hệ tương lai không bị đè nặng vì những vấn đề mà các thế hệ hiện nay và quá khứ tạo ra. Mặc dù thời hậu công nghệ bị coi là một trong những thời kỳ vô trách nhiệm nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng cũng có lý do để hy vọng nhân loại vào bình minh của thế kỷ 21 này sẽ được nhớ đến vì đã quảng đại lãnh nhận trách nhiệm hệ trọng của mình. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định rằng, sau khi thông qua Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu và hội nghị tại Katowice bên Ba Lan cũng về khí hậu, chúng ta biết điều mà thế hệ hiện nay có thể và phải làm, và chúng ta biết phải làm như thế nào. Nhưng điều mà chúng ta thường thiếu là ý chí chính trị và một ước mơ muốn bao quát hơn, cũng như cảm thức về sự cấp thiết cần thi hành và thích ứng các biện pháp chống lại sự thay đổi khí hậu. Đồng thời, cần gấp rút đầu tư về tài chính và kỹ thuật để trái đất được lành mạnh hơn. Các quyết định không thể được đề ra chỉ theo tiêu chuẩn đạt được lợi nhuận tối đa để rồi gây hại cho sức khỏe của trái đất. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi vượt thắng những lo sợ vì những dự đoán đen tối về khoa học liên quan đến cuộc khủng hoảng môi trường. Thay vào đó, cần để cho các tín luân lý đạo đức hướng dẫn. Theo đó, chúng ta là những người của căn nhà chung và mỗi thế hệ đều có trách nhiệm chăm sóc căn nhà ấy, đồng thời được hưởng nhiều kỳ quan tuyệt vời của trái đất. Đó là những lý do sâu xa để hành động, hướng dẫn được lối tiêu thụ và lối sống của chúng ta, làm sao để tránh gây hại cho môi trường, nhưng còn góp phần vào tiến trình chữa lành căn nhà chung bị suy yếu của chúng ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày cuộc họp báo trên máy bay từ Maroc về Oman của Đức Thánh Cha Francisco chiều 31 tháng 3 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bình an lúc gần 9 giờ tối Chủ nhật ngày 31 tháng 3 vừa qua, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ gần 2 ngày tại Maroc. Trong chuyến bay khoảng 3 tiếng đồng hồ từ thủ đô Rabat về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc họp báo với 69 ký giả cùng đi trong chuyến bay. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Câu hỏi thứ nhất gửi đến Đức Thánh Cha liên quan đến hiện tượng di dân trên thế giới. Đức Thánh Cha trả lời rằng, trước tiên, những người xây tường, dù là bằng kẽm gai sắc bén, hay bằng dao, hoặc bằng gạch, sẽ trở thành tù nhân của những bức tường họ dựng lên. Thứ hai, tôi đã thấy một đoạn kẽm gai với những con dao sắc bén ấy. Tôi thành thực nói rằng, tôi xúc động, và rồi khi rời nơi ấy ra đi, tôi đã khóc. Tôi khóc vì không tưởng tượng nổi sự tàn ác như vậy. Tôi không tưởng nghĩ được sự kiện có những người chết đuối trong địa trung hải. Chúng ta hãy lập những cây cầu ở các cửa. Xây hàng rào và xây tường không phải là cách giải quyết vấn đề trầm trọng như vấn đề di cư. Tôi hiểu, đối với một chính phủ, vấn đề này giống như một củ khoai nóng bỏng phải cầm trong tay, nhưng họ phải giải quyết nó một cách khác, một cách nhân đạo hơn. Khi tôi thấy những kẽm gai ấy với những con dao sắc bén, tôi không thể tin nổi. Rồi một lần, tôi có dịp xem một thước phim về nhà tù với những người tị nạn bị xua đuổi, bị giam trong đó. Có những nhà tù không chính thức, những nhà tù của những kẻ buôn người. Những điều ấy làm đau lòng. Có những phụ nữ và trẻ em trong đó, có những người đàn ông, và những cuộc tra tấn mà đoạn phim trình bày thật là không thể tưởng tượng nổi. Đó là những phim quay lén. Có nước không cho người di dân vào vì không có chỗ, nhưng cũng có những nước khác có tình nhân đạo của Liên Hiệp Âu Châu, toàn Liên Hiệp Âu Châu. Chúng ta để cho họ chết đuối trên biển hay sao? Chúng ta đuổi họ đi dù biết rằng bao nhiêu người sẽ rơi vào tay những kẻ buôn người, những kẻ bán phụ nữ và trẻ em. Họ sẽ giết hoặc tra tấn các đàn ông để biến thành nô lệ hay sao? Một lần, tôi đã nói với một nhà lãnh đạo chính quyền mà tôi tôn trọng. Tôi nói tên ông là Alexis Tsipras, thủ tướng Hy Lạp. Và khi nói về những điều ấy cũng như những hiệp định không để cho người di dân nhập cư, ông giải thích cho tôi về những khó khăn. Nhưng ông cũng thành tâm nói câu này, các quyền con người ở trên những hiệp định. Câu nói này đáng được giải Nobel. Một câu hỏi khác được nêu lên rằng, chính trị Âu Châu hoàn toàn đi ngược lại những gì Đức Thánh Cha nói. Âu Châu trở thành một pháo đài chống người di dân. Chính sách này phản ánh dư luận của các cử tri, phần lớn các cử tri là những người công giáo. Đức Thánh Cha cảm thấy thế nào trước tình trạng đau buồn ấy? Đức Thánh Cha trả lời, tôi thấy có bao nhiêu người thiện chí, không phải chỉ có người tôn giáo mà thôi. Những người tốt lành, thiện chí, có phần bị sợ hãi xâm chiếm, và bài giảng thông thường của những người mị dân là sự sợ hãi. Người ta gieo vãi sự sợ hãi rồi đưa ra những quyết định, sợ hãi là khởi đầu của những chế độ độc tài. Chúng ta hãy trở lại thế kỷ vừa qua, khi Cộng hòa Weimar ở Đức sụp đổ. Tôi nhiều lần lặp lại điều này. Nước Đức bấy giờ cần có một lối thoát với những lời hứa và sợ hãi, và Hitler tiến lên. Chúng ta biết kết quả của những sự kiện đó. Chúng ta hãy học bài học lịch sử, đây không phải là điều mới mẻ. Người ta gieo sợ hãi và gặt hái sự tàn ác, khép kín và cả sự son sẻ. Các bạn hãy nghĩ đến mùa đông dân số ở Âu Châu. Cả chúng ta cũng có tình trạng đó ở Italia, mức gia tăng dân số dưới không. Hãy nghĩ đến sự thiếu ký ức lịch sử. Âu Châu được thành hình nhờ di dân, và đây là điều làm cho đại lục phong phú. Chúng ta hãy nghĩ đến lòng quảng đại của bao nhiêu nước ngày nay đang gõ cửa Âu Châu, với những người di dân Âu Châu từ năm 84 ngược về trước, hai thời hậu chiến tranh, những đợt di dân ồ ạt Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, cha tôi đã di cư sang Nam Mỹ sau Thế chiến thứ hai và được đón tiếp. Tôi nhớ ơn. Đúng vậy, để nói đủ hơn, hiện nay chúng ta không có nhu cầu tìm kiếm những người di cư vì chiến tranh hoặc vì đói kém. Nhưng nếu Âu Châu rất quảng đại trong việc bán vũ khí cho Yemen để sát hại các trẻ em, vậy điều mà Âu Châu đang làm có hợp lý không? Đó là một ví dụ, nhưng Âu Châu đang bán vũ khí. Rồi có vấn đề đói khác, nếu Âu Châu muốn là mẹ chứ không là bà nội hay bà ngoại, thì phải đầu tư, phải tìm cách giúp đỡ một cách khôn ngoan, nâng cao bằng giáo dục, bằng đầu tư. Đó không phải là lời của tôi, nhưng là lời của bà Thủ tướng Angela Merkel đã nói. Đó là điều mà bà thi hành khá nhiều, nghĩa là không dùng vũ lực để ngăn chặn việc xuất cư, nhưng bằng quảng đại, đầu tư giáo dục, kinh tế. Đó là điều rất quan trọng. Thứ hai là phải hành động cách nào? Hiển nhiên là một nước không để nhận tất cả mọi người di dân, nhưng toàn Âu Châu có thể phân chia số người di dân, toàn Âu Châu. Vì sự đón tiếp phải thực hiện với con tim mở rộng, rồi phải đồng hành, ăn tiến và hội nhập. Nếu một nước không thể hội nhập, thì phải nghĩ ngay đến việc nói với các nước khác, anh có thể nhận bao nhiêu để mang lại một cuộc sống xứng đáng cho dân chúng. Cần có lòng quảng đại, ý muốn tiến bước, nhưng chúng ta không thể tiến bằng sự sợ hãi với những bức tường, chúng ta sẽ bị nhốt trong các bức tường. Trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha đã gặp vua Maroc và thấy ý chí của nhà vua muốn đối thoại, vậy cần phải làm gì cụ thể để củng cố đối thoại, thì Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, khi có một cuộc đối thoại huynh đệ, thì luôn có một tương quan ở nhiều cấp độ. Xin cho phép tôi dùng một hình ảnh. Đối thoại không thể là điều ở trong phòng thí nghiệm, nó phải giống như con người, nghĩa là với tâm trí, với đôi tay, và ta ký những hiệp ước. Ví dụ, lời kêu gọi chung về thành Jerusalem là một bước tiến không phải do chính quyền Maroc hay Vatican, nhưng là do những anh chị em tín hữu chịu đau khổ khi thấy Jerusalem thành hy vọng. Vẫn chưa có tính chất đại đồng như mọi người mong muốn, Do Thái, Hồi giáo, Phi Tô giáo. Tất cả chúng ta đều mong muốn điều đó, vì thế chúng tôi đã ký kết ước muốn ấy. Đó là một ước muốn, một lời kêu gọi tình huynh đệ tôn giáo, là biểu tượng tại thành Jerusalem, cũng là thành của chúng ta. Tất cả chúng ta là công dân của Jerusalem, tất cả các tín hữu. Tiếp đó, trước câu hỏi, Đức Thánh Cha thường tố giác hoạt động của ma quỷ, nhưng Ngài đã làm trong hội nghị thượng đỉnh mới đây về việc bảo vệ trẻ bị thành niên. Vậy phải làm gì để chống lại ma quỷ, nhất là về những chỉ căng đang lạm dụng tính dục trẻ em? Đức Thánh Cha trả lời rằng, sau bài diễn văn của tôi kết thúc hội nghị thượng đỉnh về việc bảo vệ trẻ bị thành niên ấy, một tờ báo đã viết, giáo hoàng này ma giáo. Ban đầu, ông nói lạm dụng tính dục trẻ em là một vấn đề của thế giới, rồi của giáo hội, và sau cùng, rửa tay và gán tội cho ma quỷ. Nhận định như thế, thật là đơn giản hóa vấn đề. Một triết gia người Pháp trong thập niên 1970 đã đưa ra một sự phân biệt mà tôi thấy là mang lại nhiều ánh sáng. Ông nói, để hiểu một tình trạng, cần phải trình bày tất cả những giải thích và tìm kiếm ý nghĩa của chúng. Điều ấy có nghĩa gì về phương diện xã hội, về mặt bản thân hoặc tôn giáo? Tôi tìm cách đưa ra mọi giải thích, nhưng có một điều mà người ta không thể hiểu nếu không để ý đến mầu nhiệm sự ác. Hãy nghĩ đến nạn ấu dâm, dâm ô trẻ em trên mạng. Đã có hai hội nghị quan trọng về vấn đề này, một tại Roma và một tại Abu Dhabi. Tôi tự hỏi, làm sao nạn lạm dụng ấy trở thành điều xảy ra hàng ngày? Làm sao mà khi nói về các thống kê nghiêm túc, nếu bạn muốn thấy một vụ lạm dụng trẻ em trực tuyến, thì có thể bảo mạng hoặc cho bạn thấy. Tôi không nói dối. Tôi tự hỏi, các giới hữu trách có thể không làm gì sao? Trong giáo hội, chúng tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể để chấm dứt tai ương ấy, làm tất cả những gì có thể. Trong bài diễn văn vừa nói, tôi đã đề ra những biện pháp cụ thể. Trước hội nghị thượng đỉnh, thì các vị chủ tịch hội đồng giám mục gửi cho tôi danh sách những biện pháp, tôi đã chuyển cho tất cả mọi người. Phải chăng những kẻ trách nhiệm về những điều nhớ bản ấy là những người vô tội, và những người kiếm lợi với những hành động ấy thì sao? Tại Buenos Aires, với hai vị hữu trách các thành phố, chúng tôi đã làm một quy định không có tính chất bó buộc đối với các khách sạn hạng sang. Tại quầy tiếp khách của các khách sạn có đề bàn, tại khách sạn này không được phép có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Nhưng không khách sạn nào muốn đặt bàn đó, họ nói chống chế. Không thể làm như vậy. Nó có vẻ nói rằng chúng tôi là những người bẩn. Xin hãy biết rằng, chúng tôi không để cho những quan hệ tình dục với trẻ em xảy ra tại đây, nhưng chúng tôi không đặt bàn như vậy. Một chính quyền không thể khám phá ra nơi nào họ làm những phim dâm ô với trẻ em sao? Tất cả những phim ấy đều quay trực tiếp để nói rằng tai ương thế giới ấy thật lớn, nhưng cũng để nói rằng ta không thể hiểu hiện tượng ấy nếu không nhắc đến ác quỷ. Đó là một vấn đề cụ thể. Để giải quyết vấn đề đó, có hai bài báo mà tôi khuyên đọc. Một bài của Gianni Valente đăng trên Vatican Insider nói về những người theo thuyết Donato. Nguy cơ đối với giáo hội là ngày nay người ta theo thuyết Donato để ra những quy luật nhân trần mà quên đi các chiều kích khác. Cầu nguyện, thống hối, đền tội. Phải chăng chúng ta không quen làm những điều đó? Cần làm cả hai. Để chiến thắng thần dữ, không phải là rửa tay khi nói ma quỷ làm điều ấy, không phải vậy. Chúng ta phải chiến đấu chống ma quỷ, nhưng chúng ta cũng phải đưa ra những biện pháp con người. Tác phẩm thứ hai do báo Chivita Cattolica ấn hành. Tôi cũng đã viết một cuốn sách hồi năm 1987, Những lá thư sầu muộn. Đó là những lá thư của cha tổng quyền dòng tên khi dòng sách bị giải tán. Tôi đã viết một lời tựa, các tu sĩ đã học hỏi về những thư mà tôi đã viết cho các giám mục và dân chúng Chile, làm sao thực hiện cả hai phần, phần khoa học và phần thiêng liêng. Tôi cũng đã làm như vậy với các giám mục Mỹ, các đề nghị có tính chất quá phương pháp nhưng không có ý chí và chiều kích linh đạo bị lơ là. Tôi muốn nói với các bạn, giáo hội không phải là duy cộng đồng, nhưng là công giáo. Trong đó, giám mục và cả giáo hoàng phải hành động như một mục tử, nghĩa là với các biện pháp kỷ luật, nhưng cả các biện pháp như thống hối, cầu nguyện, xưng thú tội. Tôi rất biết ơn nếu quý vị học hai điều, phần con người và phần thiêng liêng. Sau hết, trả lời cho câu hỏi liên quan đến đơn từ chức của Đức Hồng Y Barbarin và những vấn đề liên quan, Đức Thánh Cha nói. Đức Hồng Y Barbarin là một người của giáo hội đã từ chức, nhưng tôi không thể chấp nhận việc từ chức ấy về phương diện luân lý, vì xét về mặt pháp lý, cả trong luật pháp truyền thống của thế giới cũng có nguyên tắc, một người được coi là vô tội, bao lâu vụ án còn được cứu xét. Đức Hồng Y Barbarin đã kháng án, và vụ án còn đang mở ngỏ. Sau khi tòa án cấp cao tuyên án, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nhưng luôn luôn với nguyên tắc, một bị cáo là vô tội cho đến khi có phán quyết chung kết. Đây là điều quan trọng vì đi ngược lại với sự kết án hời hợt của báo chí, của giới truyền thông. Có thể là Đức Hồng Y không vô tội, nhưng có nguyên tắc vừa nói. Một lần tôi đã nói về một vụ án ở Tây Ban Nha. Sự kết án của báo chí đã làm tàn đời các linh mục. Và sau đó, tòa án đã xác nhận các linh mục ấy vô tội. Vậy, trước khi báo chí lên án, chúng ta hãy suy nghĩ hai lần. Đức Hồng Y đã chọn một giải pháp lương thiện, nghĩa là nói, tôi không rút lui, tôi chỉ tự ý nghỉ một thời gian, và để cho vị tổng đại diện điều hành giáo phận, cho đến khi tòa án tuyên bố phán quyết chung kết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày cuộc họp báo trên máy bay từ Maroc về Roma của Đức Thánh Cha Francisco chiều 31 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Trần Đức Anh giọng Nam Minh thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Tất cả là niềm vui.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta. Thân thân lên tình yêu, thân lên tình tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau và vang lên từ lâu.
Maria, bà mẹ trẻ, một mình nuôi con, lo lắng cho đứa con mình. Mai sau sẽ ra sao, sẽ thành người thế nào? Rồi những gì sẽ xảy đến cho nó, đứa con yêu dấu của mình, đứa con không chẹp. Bà lại nhớ lại câu ca dao đã học trước, con không cha như nhà không nóc. Một phút đau quặn trong tim. Rồi một đêm, khi bà âu yếm nhìn con ngủ an bình trong nôi, lòng bà dâng tràn yêu thương và đồng thời cũng nhiều lo lắng cho tương lai của nó. Bất giác, bà nhắm mắt lại và thầm dâng lời yêu thương cảm mến Thiên Chúa đã cho bà đứa con trai xinh xắn. Bà hình dung tấm ảnh Đức Mẹ bế con và cùng bà nhận ra rằng bà cũng bế con và như đang nấp sau tà áo mẹ Maria. Bà bừng tỉnh và có cảm giác như mình đang trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Khi suy nghĩ lại hình ảnh vừa qua, bà cảm thấy an lòng và vui sướng. Bà tin rằng Thiên Chúa yêu thương con bà hơn chính bà yêu nó. Một câu nói miên man trong đầu bà. Bất cứ gì sẽ xảy ra cho hai mẹ con, dù khó tới đâu đi nữa, bà biết rằng bà không phải cầm cự một mình. Bà nhủ thầm, tôi tin rằng tôi không phải đương đầu một mình, con tôi và tôi sẽ ở trong lòng Chúa. Các bạn thân mến, thật vậy, cuộc sống chúng ta có nhiều bất trắc xảy ra ngoài dự liệu. Chẳng hạn, một thanh niên trẻ đầy hy vọng trong tương lai bỗng chốc gặp một tai nạn và nằm tê liệt cả đời. Đối với những người trẻ khác, họ lo lắng không biết mình có được lên chức không, có được tăng lương không, liệu tôi có đậu kỳ thi này không. Người khác, tôi đang bị đau, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi đây, ung thư hay gì đó. Cách chung, tương lai không ở trong vòng tay chúng ta. Sống hay chết lúc nào, không ai đoán được, chỉ một mình Thiên Chúa biết thôi. Thánh Phaolô nói, dù sống hay chết, tất cả chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, chúng ta hãy tìm ra ý nghĩa của nó. Hình như nhiều người trong xã hội thời nay chỉ lo lắng làm giàu, chỉ muốn có chức quyền và ảnh hưởng thôi. Còn ý nghĩa của cuộc đời, họ không mấy quan tâm. Một số người cố tránh né tuổi già bằng cách đi du lịch hoặc tìm những thú vui khác để giết thời giờ. Họ cho tất cả chìm vào quên lãng. Họ không hiểu rằng họ cần phải chuẩn bị cho nhiều mất mát đang rình rập đâu đây. Người mất bạn bè, người thân, kẻ thì đau ốm, người mất mát cách này hay cách khác. Qua những sự kiện đang xảy ra hàng ngày, Chúa như muốn nói với chúng ta, hãy để những gì mà chúng ta thân thương nhất vào tay Ngài, mỗi ngày một thứ, cho tới khi chúng ta hoàn toàn chỉ chỉ có đôi bàn tay trắng trước nhan ngả. Đó mới là lúc chúng ta được hạnh phúc hoàn toàn. Niềm vui đích thực khi chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Maxi Dunham nói rằng, thử thách thật sự cho một người chính là khi người đó đối diện với đau khổ. Họ chạy trốn hoặc chống cự lại, hay ca thán hoặc buồn nản, hoặc sẵn sàng đón nhận. Điều chắc chắn sẽ xảy đến cho chúng ta chính là đau khổ hay hạnh phúc. Để chúng ta có thể sống cách trung dung, chúng ta phải đến niềm vui hạnh phúc trước đã. Hạnh phúc sẽ giúp chịu đựng khổ đau, và khổ đau sẽ giúp chúng ta cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn. Những cử chỉ ưu đãi của Thiên Chúa đến với chúng ta dưới muôn hình muôn dạng. Một số người được Thiên Chúa cho thị kiến như ba trẻ ở Fatima. Số người khác qua sách vở, qua lời khuyên của bạn bè. Những người khác được bề trên, người thân bạn bè thông cảm, xoa dịu nỗi khổ tâm bằng những lời ý nghĩa. Một số khác nữa được khen ngợi, bạn giỏi lắm, bạn thông minh lanh lợi, tôi cảm phục vô cùng, tôi cảm tạ Chúa cho cái mỉm cười của bạn. Một thanh niên nghiện rượu cho mình là hèn nhát, bẩn thỉu và không xứng đáng nhìn mặt thiên hạ. Khi anh ta gặp người bạn thân, người này nói cho anh biết rằng, anh hãy khám phá sự tốt lành Chúa đã ban cho anh trong tâm hồn. Câu nói đó đã làm thay đổi cả não trạng bi quan của anh. Từ đó, anh không còn mặc cảm như mình là đồ bỏ, và anh tự thú rằng, tôi đã cố gắng nhìn lại quãng đường đau khổ mình đi qua, và cảm nhận rằng, ơn Chúa đã đổ tràn trên tôi, nhưng vì tôi đã thờ ơ quên lãng, tôi đã vùi mình trong hoan lạc mê dại, và suýt nữa tôi đánh mất cuộc sống bằng sự tự hủy. Tôi đã khám phá ra kho tàng và niềm vui trong tâm hồn mình. Tôi như người mới, vì bỗng chốc cả tảng đá đang đè nặng trên tôi được cất nhắc khỏi đôi vai gầy yếu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được niềm vui hạnh phúc bao gồm tất cả đời tôi. Cách khác, chúng ta có thể khám phá ra tình yêu Thiên Chúa bằng cách nhắc đi nhắc lại những câu kinh thánh tỏ bày tình thương của Chúa. Chẳng hạn như câu, Thiên Chúa để ý tới tôi, Thiên Chúa thương tôi, Thiên Chúa tạo dựng nên tôi vì tôi quý giá trước nhan ngạc. Những câu này có tác động trong tâm hồn và giúp xác tín hơn vào tình yêu vô bị lợi của Chúa. Chúng ta không nhất thiết phải vào nhà thờ và quỳ cầu nguyện lâu giờ. Chúng ta có thể đọc đi đọc lại một câu trên đường tới sở làm, hay khi chúng ta quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, khi chúng ta đi chợ, khi chúng ta ngồi văn phòng, chúng ta chỉ dâng một lời đơn sơ như trên, chúng ta sẽ thấy niềm vui bao tràn mọi nơi và mọi người.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Cải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học, nói về tầm quan trọng của các hình vẽ trên gỗ và lòng sùng kính Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lòng sùng kính Mẹ Maria tại Bizancio, các hình vẽ Đức Mẹ trên gỗ gọi là icon có tầm quan trọng đặc biệt, và người ta tìm thấy chúng bên Ai Cập, tại Roma và trên toàn thế giới Kitô. Mục đích của các hình vẽ Đức Mẹ, đặc biệt trong trường hợp các bức bích họa, đã có thể có tính cách giáo huấn và trang hoàng, nhưng không phải là duy nhất. Vấn đề lòng sùng kính các hình ảnh trong giáo hội Đông Phương từ các năm 725 tới 842 đã gặp khủng hoảng vì cuộc tranh luận chống việc sùng kính các hình ảnh và phong trào đốt phá các hình ảnh thánh. Bên Tây Phương có ít các tiếng vang hơn và nảy sinh bởi việc dịch sai sót các văn bản của Công đồng Trung Nicea năm 787, quyết định tái lập bên cạnh thập giá quý báu và cứu độ, các thánh và các hình ảnh đáng tôn kính của Chúa là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, và các hình ảnh của Đức Bà Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thánh của Thiên Chúa, ảnh của các thiên thần đáng kính và của tất cả các thánh và những nhân vật đạo đức. Ở đây chúng ta không có ý tìm hiểu lập trường lạc giáo của phong trào chống sùng kính các ảnh tượng, nhưng chỉ muốn nhắc đến nó để chứng minh cho thấy tầm quan trọng của các ảnh tượng thánh và việc sùng kính các biểu tượng ấy. Nổi tiếng bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương là các hình vẽ icon Đức Mẹ được dán cho Thánh sử Luca. Chúng được coi là diễn tả các nét trên gương mặt của Đức Mẹ. Nhưng Thánh giáo phụ Agostino khẳng định rằng chúng ta không biết gương mặt thật của Đức Trinh Nữ Maria. Tuy nhiên, có vài tác giả Hy Lạp cho chúng ta biết rằng Hoàng hậu Elia Eudoxia qua đời năm 404, vợ của Hoàng đế Arcadio, trong chuyến hành hương Jerusalem đã gửi cho Hoàng hậu Elia Pulcheria qua đời năm 453, một hình icon Đức Maria Mẹ Thiên Chúa do Thánh sử Luca vẽ. Ảnh này đã được công khai trưng bày trong nhà thờ Hodigitria cho tín hữu kính viếng. Không thể chứng minh rằng chính Thánh sử Luca đã là tác giả của hình vẽ này, cả khi kiểu vẽ này khá thịnh hành trong thời cổ. Hình vẽ Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng đang dạy dỗ với cánh tay phải giơ lên, bàn tay có hai ngón trỏ và ngón giữa thẳng, các ngón khác cong, và cánh tay trái trong tư thế tự nhiên. Hình vẽ do Hoàng hậu Eudoxia tặng Hoàng hậu Pulcheria là bản vẽ chính được Thánh sử Luca tặng cho bạn là ông Teofilo, và hình vẽ đã được bàn tay thiên thần bổ túc thêm.
Tuy nhiên, các nguồn tài liệu cổ xưa hơn không cho phép chúng ta đưa ra các kết luận chắc chắn. Hình vẽ của nhà thờ Hodigitria sau đó được truyền từ tay này qua tay khác và được các tín hữu rước kiệu trong biến cố thành Constantinople bị vây hãm vào năm 717 và vào dịp Hoàng đế Byzantine Michele thứ 8 Paleologo trở lại Byzantio, sau khi đã thống lãnh các đạo binh thánh giá bảo vệ thánh địa. Vào năm 1543, trong lần thủ đô đế quốc Byzantine bị bao vây lần cuối, nhà thờ Hodigitria bị cướp phá và ảnh Đức Mẹ đã bị phá hủy. Ngoài các nhà thờ đã được nhắc tới, tại Constantinople còn có một nhà thờ khác nổi tiếng, đó là nhà thờ Thánh Maria Suối Nước. Nhà thờ được xây gần thành phố vào giữa thế kỷ thứ 5 và được Hoàng đế Justiniano trùng tu vào thế kỷ thứ 6. Trong nhà thờ có một hình Đức Mẹ trong tư thế đang cầu nguyện, có Chúa Hài Đồng ở phía trước và tất cả dường như nở hoa từ một suối nước phép lạ. Nhà thờ bị hư hại nhiều vì các trận động đất, cướp phá và hủy hoại, đặc biệt trong vụ thành Constantinople bị vây hãm hồi thế kỷ thứ 15. Học giả Jack Canley viết rằng, đã có các cuộc hành hương trong hai thế kỷ 14 đến 15, khi các tín hữu Nga tới kính viếng hình Đức Mẹ được giữ trong đền thánh, uống và tắm nước suối Đức Mẹ. Nó đã là lộ đức thời Trung Cổ. Còn học giả Adamano đã kể lại những gì ông trông thấy tại Constantinople và nhắc tới một hình vẽ icone Đức Mẹ bị phản thánh và được giữ trong nhà của một tín hữu. Qua việc duyệt xét ngắn gọn thế giới Byzantine trên đây với các thánh tích, các nhà thờ và hình vẽ icone trên gỗ, chúng ta nhận ra tính cách phức tạp của việc nghiên cứu lòng sùng kính Đức Mẹ tại Constantinople. Có một nghiên cứu mới đây khẳng định rằng, trong cuộc sống tôn giáo của thành phố này vào cuối thế kỷ thứ 6, Đức Mẹ chiếm một chỗ quan trọng hàng đầu. Các tín hữu khẩn cầu Đức Mẹ như là đấng trung gian. Chúng ta đang ở trong một thời đại trong đó tín hữu cảm nhận được sự cần thiết của việc bầu cử mạnh mẽ. Trong khi xã hội tìm cách tái hội nhập trở lại, qua ý tưởng của đấng trung gian, Đức Mẹ trở thành biểu tượng hoàn toàn thích hợp của niềm tin nơi sự hiệp nhất toàn vẹn giữa thân xác và tinh thần, là bảo đảm cuối cùng có thể có trong việc tìm kiếm an ninh và sự che chở. Cần phải đào sâu thêm một cách cặn kẽ về vấn đề này. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể có một quan niệm rõ ràng và xác định hơn đối với các khía cạnh khác nhau của lòng sùng kính Đức Mẹ. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là, các nơi thánh khác nhau đã được dân chúng thành phố thăm viếng hay đã có đông tín hữu từ xa tới hành hương? Tác phẩm Liber Pontificalis nói tới việc tham dự cuộc rước kiệu tại nhà thờ Placetna của Đức Giáo Hoàng Agathone, cai quản giáo hội giữa các năm 678 đến 681. Câu trả lời có ra sao đi nữa, thì hiển nhiên là việc biểu lộ lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa, hướng tới chỗ cũng gắn liền với các vật đặc biệt như các thánh tích, các hình vẽ icône và các nơi thánh.
Việc nghiên cứu cũng phải được trải dài ra trên các phần khác của thế giới Kitô Đông Phương. Chỉ đối với Ai Cập có thể sử dụng các nghiên cứu của linh mục học giả Gamberardini dọc Francisco. Tại Ai Cập, các hình vẽ icon Đức Mẹ bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ tư, trong khi tài liệu của thế kỷ thứ năm và thế kỷ thứ sáu tương đối phong phú. Cha Gamberardini miêu tả 26 hình vẽ Đức Mẹ được tôn kính rải rác trong nhiều nhà thờ chính thống Cốp khác nhau và trưng bày tại nhiều viện bảo tàng trên thế giới. Đối với các vùng khác, rất tiếc, chúng ta không thể hưởng được kết quả của các nghiên cứu có các tài liệu đầy đủ thích hợp. Các chỉ dẫn tìm được nơi vài tác giả bên Syria, Liban và các nơi khác tuyệt đối không đủ. Các văn bản do các nhà nghiên cứu thuộc trường phái Boland trong các loạt thuộc Thư viện Thánh Kiến Hy Lạp, Đông Phương và Latin liên quan tới vài hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại vài nơi bên Đông Phương là những tài liệu không thể đạt tới được vì đa số chúng chưa được in ấn. Từ Đông Phương chúng ta sang Tây Phương, đặc biệt là tới Roma. Các tín hữu hành hương đến thăm Roma kinh thành muôn thuở, như nhiều tài liệu gọi là các lộ trình cho biết, tín hữu đều kính viếng các vương và các đền thờ nổi tiếng như đền thờ Đức Bà Cả, đền thờ Đức Bà San Severe, v.v. Nếu tại Constantinople người ta đã giữ được các thánh tích ít nhiều trực tiếp liên quan tới Đức Mẹ, thì tại Roma chúng ta có một loạt các hình vẽ icon có các chiều kích lớn hơn và nhiều hơn bên Đông Phương. Trong số các hình vẽ cổ xưa nhất còn giữ được ngày nay có hình icon Đức Bà là sự cứu rỗi của dân Roma trong đền thờ Đức Bà Cả, và nhà thờ Đức Maria mới, tức đền thờ Thánh Nữ Francesca Romana trong Foro Romano, là trung tâm đế quốc Roma cổ ngày xưa. Nhà thờ Thánh Maria Nữ Vương Transtevere, nhà thờ Thánh Maria in Campitelli, v.v. Sự kiện có nhiều ý kiến của nhiều nhà phê bình nghệ thuật liên quan tới các hình vẽ này về Đức Mẹ cũng khiến khó có thể đưa ra danh sách thời gian chính xác của các hình ảnh có nhiều truyền thuyết thơ mộng này. Thật ra trong các dòng thế kỷ, các hình ảnh này đã được tu sửa nhiều và mất đi các nét nguyên thủy của chúng. Hai thí dụ cụ thể là các hình vẽ rất cổ xưa, kiểu hình vẽ của Thánh Sử Luca là hình Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma, được tôn kính trong đền thờ Đức Bà Cả, và hình Đức Mẹ trong nhà thờ Thánh Nữ Francesca thành Roma. Hình thứ nhất vào thời Trung Cổ đã được viếng thăm bởi hình Archerotipa của Chúa Cứu Thế, tức là hình do bàn tay thiên thần vẽ ra. Hình này hiện được giữ trong nhà thờ Santa Maria della Scala, nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nơi có xác của vị đáng kính.
Một cuộc rước kiệu bắt đầu từ đền thờ Gioan Laterano, là nhà thờ chánh tòa của giáo phận Roma, đi qua các đường phố Roma, tới đồi Esquilino, là nơi có đền thờ Đức Bà Cả, nơi ảnh Chúa Cứu Thế kính viếng ảnh Mẹ Ngài. Cũng chính hình Đức Mẹ này được rước kiệu trong thời Roma bị dịch hạt vào năm 590 dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả. Lễ nghi rước kiệu ảnh Đức Mẹ được lặp lại trong các thời đại tiếp theo. Thật khó mà xác định hình Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma, Salus Populi Romani, được vẽ khi nào, vì các nghi ngờ liên quan tới nguồn gốc nguyên thủy của nó, và vì việc tu sửa năm 1931 đã gia tăng thêm các vấn nạn thay vì giải quyết chúng. Hình Đức Mẹ giữ trong nhà thờ Thánh Nữ Francesca thành Roma đã được vẽ lại hoàn toàn vào năm 1805. Năm 1950, người ta đã tìm trả lại cho hình vẽ tính cách thời Trung Cổ của nó, và đã bất ngờ khám phá ra rằng dưới lớp hình vẽ thuộc thế kỷ 18 xuất hiện hình vẽ Đức Mẹ thuộc thế kỷ 13 của một họa sĩ vùng Toscana, miền Trung Italia. Nhưng hình này lại được vẽ trên một hình khác của Đức Mẹ cổ xưa hơn nữa. Theo các chuyên viên phê bình nghệ thuật, hình này thuộc thế kỷ thứ 6. và như vậy nó là hình icône Đức Mẹ cổ xưa nhất Roma và cũng quý nhất vì là bản nguyên thủy. Còn có một hình icône Đức Mẹ cổ khác được tôn kính tại Roma trong nhà thờ Thánh Maria in Campitelli. Tuy lớp sơn mạ vàng thuộc thế kỷ 11, nhưng ảnh này đã được tôn kính hồi thế kỷ thứ 5. Ảnh được mang đi rước kiệu cùng với ảnh Chúa Cứu Thế và ảnh Đức Maria sự cứu rỗi của dân Roma, và được kêu cầu với tước hiệu an ninh của hải cảng Roma. Hình Đức Mẹ của nhà thờ Thánh Maria in Trastevere thuộc thời tiền phong trào chống ảnh tự icone, tức là đầu thế kỷ thứ 8. Có thể kể tên nhiều ảnh Đức Mẹ vẽ trên gỗ nữa, nhưng ở đây chỉ đơn cử vài thí dụ các ảnh được tôn kính tại Roma thôi. Trong thời Trung Cổ, tín hữu đến hành hương Roma đều thăm viếng các nhà thờ có các ảnh Đức Mẹ nói trên. Họ cũng đến kính viếng các nhà thờ như Thánh Maria Cổ, Thánh Maria in Dominica, Thánh Maria Sopra Minerva, Thánh Maria Rotunda a Martires, tức Pantheon, là đền thờ kính các thần linh thời đế quốc Roma, nhưng năm 609 đã được Đức Giáo hoàng Bonifacio dâng kính Đức Mẹ và các thánh. Ngoài ra, tín hữu hành hương còn kính viếng nhà thờ Thánh Maria trường Hy Lạp hay in Cosmedin. Các nhà thờ này và các ảnh Đức Mẹ được tôn kính trong đó là một chứng tá chắc chắn về lòng sùng kính Đức Mẹ của người dân Roma, có thể được chứng minh với nhiều tài liệu khác nữa. Việc hành hương xem ra nằm trong khung cảnh tổng quát hơn của việc thăm viếng các nhà thờ và các kỷ niệm thánh của thành phố Roma. Nó ghi dấu một bước tiến không nhỏ đối với việc thực hiện ý niệm tân tiến về đền thánh và việc hành hương, cả khi việc tôn kính các hình vẽ icône về Đức Mẹ chỉ liên quan tới môi trường Roma mà thôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trung học Wesley ở Massachusetts, một tiểu bang của Hoa Kỳ, thầy hiệu trưởng David Nicholler đã có bài diễn văn dài nhắn nhủ các học sinh ghi nhớ một số điều như sau. Các em thân mến, mỗi khi các em chinh phục một đỉnh núi cao, đó không phải là lúc để các em cắm lên đó một lá cờ, mà là để vượt qua thử thách, để tận hưởng bầu không khí trong lành và ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh. Leo lên đỉnh cao là để các em có thể nhìn ngắm thế giới, chứ không phải để thế giới nhận ra các em. Hãy đến thành phố Paris để tận hưởng cảm giác đắm chìm trong Paris, chứ không phải lướt qua đó để ghi Paris vào danh sách các địa điểm mà các em đã đi qua và tự hào mình là con người từng trải. Hãy tập suy nghĩ một cách độc lập và sáng tạo, không phải để mang lại sự thỏa mãn cho bản thân, mà là để đem lại lợi ích cho 6,8 tỷ người trên trái đất của chúng ta. Rồi các em sẽ phát hiện ra sự thật vĩ đại và thú vị mà những kinh nghiệm trong cuộc sống mang lại. Đó là lòng vị tha mới chính là điều tốt đẹp nhất mà các em có thể làm. Niềm vui lớn nhất chính là lúc các em nhận ra các em chẳng có gì đặc biệt cả, bởi tất cả mọi người đều như thế. Quý vị và các bạn thân mến, tốt nghiệp một cấp học cũng có thể gọi là thành công. Đây không phải là lúc để hoan hỉ, nhưng là một bước đệm để đi tới. Trong tin mừng thứ tư, Thánh Gioan có thuật lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Ở đó người làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều chứng bệnh trong dân. Chứng kiến những việc làm phi thường ấy, một số người Do Thái lên tiếng nghi ngờ về quyền năng của Chúa Giêsu. Họ tự cho mình là người tài giỏi, thông thạo lề luật. Họ đòi một lời chứng rõ ràng. Họ còn đặt ra hàng loạt những câu hỏi. Tại sao ông này lại được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát? Ai dám cho phép một người đau ốm gác chõng trong ngày Sa-bát? Trước sự cứng tin của đám đông người Do Thái, Chúa Giêsu đã chứng minh người là con Thiên Chúa, qua việc người làm được mọi sự trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Người nói cho đám dân biết về công việc và sứ mạng của người. Người không tự ý làm bất cứ điều gì mà không theo ý muốn của Chúa Cha. Người tôn trọng lời dạy của Mô-xê và các ngôn sứ. Người đến không phải để bãi bỏ hay phá hủy lề luật, nhưng để kiện toàn. Người không đến để giết chết, nhưng làm cho sống. Người không đến gây oán thù, nhưng vun đắp sự hòa giải tha thứ. Người không đến như một quan tòa xét đoán trừng phạt, nhưng mở ra cho mọi người con đường sống thanh thang. Người đến để nâng dậy hơn là xô ngã, để yêu thương hơn là gây thù oán, để hiệp nhất hơn là chia rẽ. Người là mục tử đã lấy mạng sống để bảo vệ đàn chiên khỏi sự tấn công của sói dữ. Người chịu thương tích, chuộc lấy thân phận tội lỗi của nhân loại. Trong cuộc khổ nạn và hiến tế trên thập giá, Đức Giêsu minh chứng cho nhân loại thấy một Thiên Chúa yêu thương đến cạn kiệt, cho đi đến hao mòn vì hạnh phúc của con người. Thái độ cứng tin của những người Do Thái có thể cũng là thái độ của mỗi người chúng ta. Mỗi ngày chúng ta lãnh nhận biết bao ơn lành từ bàn tay Chúa. Ơn lành đầy ứ chan hòa đến nỗi tác giả Thánh Vịnh 144 đã phải reo lên vui sướng. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đứng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê. Mãi mãi, chẳng bao giờ con người đong đếm hết những ân huệ của Thiên Chúa. Ân huệ ấy trải dài trên từng ngày sống, từng biến cố vui buồn, từng phận người bé nhỏ của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu luôn thi hành thánh ý Chúa Cha trong sự vâng phục và khiêm tốn. Người đã trở nên hiến tế thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cần mang hết khả năng của mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Muốn thực hiện điều đó, chúng ta phải đặt ý Chúa lên trên. Phải khiêm tốn để cho Thánh Thần hướng dẫn. Mỗi người chúng ta dù có tài giỏi đến mấy, mà không làm theo ý Chúa, thì cũng chỉ như những kẻ giả hình, chỉ như những thùng rỗng kêu to. Ước gì, mỗi người chúng ta ý thức sứ mạng chính yếu của người Kitô hữu, đó là mang tin mừng đến cho mọi người. Đừng bao giờ làm việc vì khoe khoang hay vì những mối lợi cá nhân. Hãy làm vì Đức Kitô và ơn cứu rỗi của nhân loại. Lạy Chúa, chiêm ngắm màu nhiệm thánh giá Chúa, chúng con mới hiểu được thế nào là tình yêu tự hiến, thế nào là vâng phục cách trọn vẹn. Xin cho chúng con biết đặt ý muốn của chúng con trong ý Chúa, biết phục vụ Chúa và mọi người trong niềm hoan lạc yêu thương. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.